là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bình việc quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 tại nhà của huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận giải pháp nâng cao giá trị lịch sử địa phương qua sáng kiến của nhóm học sinh trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thành phố Yên Bái đang quản lý trên 9.500 đối tượng người có công. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã huy động các nguồn lực xây mới gần 300 nhà, sửa chữa trên 100 nhà với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Hết năm 2021, thành phố Yên Bái không còn người có công thuộc hộ nghèo. Để tiếp tục nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong trào đền ơn đáp nghĩa để chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, tổ chức thăm tặng quà gia đình người có công tiêu biểu, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách.
Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 22,4 tỷ đồng, trong đó quỹ trung ương ủy thác trên 7 tỷ đồng, quỹ của tỉnh là hơn 6,5 tỷ đồng, huyện trên 8,8 tỷ đồng. Hiện nguồn quỹ đang đầu tư cho 131 dự án vay vốn với số tiền gần 21,5 tỷ đồng. Nguồn quỹ cho vay vốn đúng mục đích và các hộ cũng sử dụng vốn đúng mục đích, tạo điều kiện cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Thưa quý vị và các bạn, với 10 thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành, thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đang phát triển du lịch sinh thái, phát triển cây lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc trồng rau an toàn đang là hướng đi mới đem lại hiệu quả cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thấy nhu cầu thị trường về rau an toàn, rau sạch ngày càng lớn, cùng với việc duy trì phát triển cây lâm nghiệp liên kết du lịch sinh thái, những năm gần đây, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành, thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp đã mạnh dạn quy hoạch lại đất đai để xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn. Với diện tích hơn 1 hectare, mùa nào thức nấy, hợp tác xã đã mạnh dạn tìm những loại cây rau củ quả phù hợp để canh tác. Nhờ trồng trong nhà lưới nên có rất nhiều ưu điểm. Bà Trương Thị Lý, người lao động hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành nói:
rất là tốt vì mình những cái sản phẩm mình làm ra mình ăn là nó cũng an toàn. Đấy, bởi vì từ cái phân này, xong đến cái môi trường này, đấy, mình không phải dùng những các cái thuốc bảo vệ thực vật ở bên ngoài đấy. Nhưng nhiều khi ở ngoài là người ta phải sử dụng những cái thuốc hóa học cái riêng người phun, nhưng ở đây thì chủ yếu những con sâu riêng là mình chủ yếu vẫn là bắt, rất là hạn chế, chủ yếu là chỉ những cái ví dụ như cái bệnh héo xanh héo riết gì đấy thì mới phải dùng đến thuốc bệnh đấy thôi, bởi vì cái đấy là mình không xử lý được.
Trung bình mỗi năm, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ trồng rau sạch hơn 400 triệu đồng. Do thâm canh bằng công nghệ hiện đại trong nhà lưới, hệ thống tưới tự động nên không tốn công chăm sóc, cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với canh tác rau đại trà. Việc thâm canh rau an toàn là hướng đi hoàn toàn mới với nông dân xã Yên Hợp. Từ hiệu quả mô hình của hợp tác xã là cơ sở để chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng học tập trong sản xuất rau an toàn. Ông Đinh Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên trao đổi thêm:
ngoài cái việc là tuyên truyền trực tiếp thì người dân cũng nhìn thấy nhận đấy là những cái kết quả cụ thể và cũng là cái chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng và cái hình thức canh tác mới trong cái sản xuất nông nghiệp theo cái truyền thống. Cái này thì địa phương cũng đã từng bước là vận động cho các hộ và nhân rộng cái mô hình này lên.
Sản xuất rau an toàn không chỉ giúp hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Thành tiết kiệm được nhiều chi phí trong đầu tư thâm canh như phân bón, công lao động, mà hiện nay sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã được thị trường trong ngoài tỉnh đặt mua và có mặt tại nhiều siêu thị ở Yên Bái và Hà Nội. Tới đây, hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất thêm 1 hectare, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.
Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2021, toàn tỉnh có gần 85.000 hội viên người cao tuổi. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát triển hội viên nên số hội viên mới được kết nạp liên tục tăng. Trong năm đã kết nạp mới được trên 3.000 hội viên. Các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, phong trào người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường được phát động thường xuyên liên tục. Công tác khuyến học khuyến tài, giữ gìn an ninh trật tự được triển khai ở tất cả các cơ sở hội.
Năm 2021, thành phố Yên Bái đã tổ chức 408 đợt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các lực lượng chức năng toàn thành phố đã tháo dỡ 64 mái che, mái vẩy, máy hiên di động, 54 ô dù, 300 biển quảng cáo, 75 tờ rơi quảng cáo, giao vặt, 172 băng rôn. Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng đã tiến hành xử lý vi phạm 423 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, thu nộp ngân sách nhà nước trên 280 triệu đồng. Cùng với xử lý vi phạm, thành phố Yên Bái cũng quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong năm 2021 cũng đã có hàng trăm trường hợp hộ dân tự thu dọn hàng hóa, quấn mái hiên và thu biển quảng cáo lại để không vi phạm hành lang đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái triển khai quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 F0 tại nhà. Sau một tuần triển khai thực hiện, huyện Yên Bình đã ghi nhận những kết quả tích cực. Người bệnh có tinh thần thoải mái, hợp tác chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian điều trị, sức khỏe diễn tiến tốt.
Thị trấn Yên Bình hiện có 9 người nhiễm COVID-19 F0 đang được quản lý theo dõi tại nhà. Hàng ngày các thành viên của trạm y tế lưu động đều đến chăm sóc, thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Cùng với đó, thông qua Zalo, các bệnh nhân đã được các y bác sĩ của trạm y tế thị trấn tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng dịch lây nhiễm cho người chăm sóc và chế độ dinh dưỡng vệ sinh hợp lý. Chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm, người nhà bệnh nhân tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Có nghĩa là chỉ có mỗi hôm chủ nhật là ông em sốt thôi, còn từ thứ hai đến bây giờ là ông em không sốt gì cả, ông em ăn uống tốt và em cũng đồng tình là nếu như mà ở thể trạng nhẹ thì cũng nên cho những F0 ở nhà để gia đình kiểu tiện chăm sóc.
Cho biết về công tác chăm sóc người mắc COVID-19, nữ hộ sinh Mai Thị Hiếu, nhân viên trạm y tế lưu động số 3 nói.
Với điều kiện là ở trạm này rất là ít mà dân số thì đông nên là mọi người cũng rất vất vả vì là vừa tiêm chủng vừa phải lấy mẫu đây nữa rồi truy vết. Với cả là điều trị thì hàng ngày mình sẽ liên lạc với bệnh nhân, đây cán bộ cũng sẽ gọi điện trao đổi với lại người nhà, những người chăm sóc người bệnh ấy, nếu mà trẻ con người chăm sóc gọi trực tiếp cho người bệnh và họ có vấn đề để mà sốt hoặc ho thì cán bộ y tế cũng xuống nhà và có thể đi mua thuốc về mang cho bệnh nhân. Những bạn nhỏ ấy thì bố mẹ có hơi lo lắng, họ có thể lo lắng thôi, còn các cháu khám rất là bình thường. Thế còn với những người mà thanh niên đã tiêm đủ vaccine thì hầu như không có triệu chứng.
Để triển khai thực hiện việc điều trị F0 tại nhà hiệu quả, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, thị trấn Yên Bình đã khảo sát điều kiện nhà ở của người dân, phân loại những hộ đủ điều kiện và không đủ điều kiện điều trị tại nhà cho bệnh nhân mắc COVID-19. Xây dựng phương án cụ thể cho từng cấp độ dịch và phương án hỗ trợ y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho bệnh nhân cần. Tuy không đến bệnh viện điều trị, song việc chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà đều được các y bác sĩ trạm y tế lưu động đảm nhiệm, có sự hỗ trợ của các thành viên tổ COVID cộng đồng. Ông Đặng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Yên Bình cho biết.
Đến thời điểm này thì về sức khỏe điều trị đúng theo phác đồ uống thuốc của cán bộ y tế và hướng dẫn của các đồng chí y tế trong tổ lưu động thì sức khỏe rất là bình thường và rất là khả quan, có triển vọng rất tốt. Thì chúng tôi thấy rằng là cái chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, nhất là của tỉnh, của huyện về công tác điều trị F0 rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Yên Bái về việc quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Bình đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện. Chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng phương án thực hiện, rà soát lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện thực hiện điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà. Đối với những hộ không đủ điều kiện phải xây dựng phương án phù hợp mới thực hiện. Để việc điều trị F0 tại nhà đạt hiệu quả tốt nhất, huyện Yên Bình đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn quản lý theo dõi điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện và các xã thị trấn. Tổ trưởng, tổ phó, tổ COVID-19 cộng đồng, cán bộ phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế, thị trấn, y tế thôn bản, các thành viên trạm y tế lưu động, xã thị trấn. Hiện tại huyện Yên Bình đã thành lập 8 trạm y tế lưu động để phối hợp với các đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân xác định điều kiện nhà ở và thăm khám ban đầu, tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Các tổ COVID-19 cộng đồng cũng tích cực tham gia vào việc quản lý theo dõi và hỗ trợ các F0 khi cần thiết. Ông Nguyễn Khánh Hòa, tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh cho biết.
Riêng ở tổ tự quản của thôn, chúng tôi tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt cái quy định của nhà nước, của Bộ Y tế, nhất là cái công tác 5K. Các cái trường hợp mà cách ly tại nhà thuộc dạng F0 là sẽ được quản lý chặt chẽ. Trong cái tổ tự quản chúng tôi có phân công cụ thể cùng với công an, quân sự trong thôn đấy và sẽ quản lý chặt chẽ là không cho các cái trường hợp này ra ngoài. Và mới đây cũng có cái thành lập một cái tổ, tức là chăm sóc sức khỏe cho các cái đối tượng F0 tại nhà.
Theo hướng dẫn, các F0 được chỉ định chăm sóc điều trị tại nhà. phải đáp ứng các tiêu chí không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, là trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi không có bệnh nền, người không mang thai, có đủ khả năng tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo vệ sinh, biết cách đo thân nhiệt, có khả năng tự liên lạc với nhân viên y tế khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu cần cấp cứu. Đối với F0 là trẻ em hoặc người cao tuổi không tự chăm sóc được, thì gia đình phải có người khỏe mạnh được hướng dẫn trang bị đầy đủ kiến thức, cách phòng ngừa chăm sóc. Hiện tại trên địa bàn huyện Yên Bình có 40 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà. Để kịp thời hỗ trợ các trạm y tế lưu động và giúp người bệnh yên tâm điều trị, Trung tâm Y tế huyện đã thành lập đội chuyên môn sẵn sàng tham vấn hỗ trợ người bệnh và các trạm y tế trực 24/24 giờ. Đặc biệt, Trung tâm Y tế Yên Bình còn áp dụng chuyển đổi số, thường xuyên tổ chức tư vấn trực tuyến để thăm hỏi tình hình sức khỏe và lắng nghe các ý kiến phản hồi từ phía người bệnh, từ đó tư vấn giải đáp các vấn đề thắc mắc của người bệnh, để có biện pháp điều trị tư vấn về chế độ dinh dưỡng, cách xử lý chất thải tránh lây nhiễm chéo cho người thân và cộng đồng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thiết lập 8 trạm y tế lưu động. Mỗi một trạm y tế lưu động chịu trách nhiệm quản lý 3 xã và phương tiện y tế, rồi thuốc men, rồi là những cái phương tiện hỗ trợ như phương tiện xe máy, ô tô thì các ban chỉ đạo xã đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Trung tâm đã thiết lập cho những cái bác sĩ mà có nhiều kinh nghiệm tham gia vào bộ phận hỗ trợ điều trị cho các cái trạm y tế lưu động này, và qua phản hồi khi chúng tôi điều trị gần một tuần thì những người bệnh đều có những tiến triển đáp ứng tốt.
Theo ghi nhận, sau một tuần thực hiện điều trị F0 tại nhà, người bệnh có tinh thần tư tưởng thoải mái, sức khỏe tốt, yên tâm điều trị và chấp hành các quy định trong thời gian điều trị. Điều này khẳng định cách làm hiệu quả của huyện Yên Bình trong bối cảnh chủ động thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh hiện nay, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và cán bộ y tế. Hiện nay đang là thời điểm cuối năm, số lượng người trở về địa phương đón Tết Nguyên đán khá lớn. Do vậy, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn rà soát nắm chắc số người trở về địa phương, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như khai báo y tế và thực hiện test nhanh vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba, hạn chế đến những nơi đông người để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh do Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức, giải pháp sách điện tử Trấn Yên quê hương do nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn huyện Trấn Yên đã được hội đồng ban giám khảo đánh giá cao và ghi nhận giải ba tại cuộc thi. Đây là một trong những giải pháp hay không chỉ bởi sự công phu trong tìm hiểu và sắp xếp tư liệu lịch sử của huyện Trấn Yên mà còn góp phần nâng cao hiệu quả học tập bộ môn lịch sử trong nhà trường ở địa phương, cũng như giáo dục tinh thần yêu nước và nhớ về cội nguồn dân tộc.
Nếu như trước kia mỗi giờ học lịch sử của học sinh lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn huyện Trấn Yên lại diễn ra theo hình thức cô nói trò nghe và chép, thì gần nửa năm nay mỗi giờ học ngoại khóa đã có nhiều thay đổi. Sau phần giới thiệu của cô giáo bộ môn là phần trình bày của hai bạn học sinh Bùi Khánh Ly và Hoàng Mai Phương, với sự hỗ trợ của một trợ thủ đắc lực, đó là cuốn sách điện tử Trấn Yên quê hương. Từng trang sách được lật mở ra là những bức ảnh, những thước phim tư liệu và những ngôn từ cô đọng xúc tích nhất được nhóm tác giả Khánh Ly và Mai Phương biên tập. Nhờ đó mà từ một môn học khô khan, nhiều số liệu lịch sử, đặc biệt là lịch sử huyện Trấn Yên trở nên gần gũi và thân quen với các bạn học sinh. Nói về cảm xúc khi học lịch sử qua cuốn sách điện tử, em Phạm Khánh Mai, lớp 12A3 cho biết.
Bây giờ được tiếp cận với cuốn sách này thì bọn em cảm thấy rất là thích. Không chỉ là những cái phần mà các bạn ấy trang trí hình ảnh rồi phông chữ, mà còn những cái tiếng dở trang khi bọn em dở ấy, là bọn em cảm thấy hứng thú.
Là đôi bạn học chung một lớp, Khánh Ly và Mai Phương có chung niềm đam mê với lịch sử. Hai em cảm nhận rõ giá trị và ý nghĩa của bộ môn này trong trường học. Không đơn thuần là một bộ môn phải học, mà lịch sử còn cho ta hiểu về cội nguồn dân tộc, thấm thía những hy sinh mất mát của chiến tranh, để từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Tuy vậy, trước thực trạng ngại học lịch sử và lười đọc sách như hiện nay đã đặt ra trăn trở cho đôi bạn trẻ. Nói về ý tưởng cho ra đời cuốn sách, em Bùi Khánh Ly cho biết thêm.
Chúng em nhận thấy thì tư liệu lịch sử địa phương thì còn rất là hạn chế ạ, còn là tư liệu giấy rời rạc và khó tìm kiếm ạ. Ngoài ra thì chúng em đã tiến hành khảo sát thực nghiệm tại ba trường, thì chúng em nhận thấy là có tới 70% các bạn không nắm được những thông tin cơ bản. Và ngoài ra thì khoa học công nghệ ngày nay rất phát triển, và nếu như mà vận dụng sự phát triển ấy để đổi mới trong giáo dục thì đó sẽ là một hướng đi phù hợp ạ.
Trấn Yên quê hương là cuốn sách điện tử được xây dựng trên nền tảng internet, nội dung sách được người đọc có thể tìm kiếm thông qua Facebook, website và app QR. Cấu trúc của sách được chia thành các chủ đề khác nhau, gồm 6 chương. Trấn Yên cội nguồn, Trấn Yên những điểm hẹn lịch sử, sự kiện lịch sử, sắc màu văn hóa, nhân vật lịch sử và Trấn Yên ngày mới. Ấn tượng đầu tiên của cuốn sách phải kể đến là lượng kiến thức lịch sử đa dạng, có chiều sâu, đi theo tiến trình lịch sử phát triển của huyện Trấn Yên. Để có được 100 trang sách, hai em Khánh Ly và Hoàng Phương đã dày công sưu tầm các cuốn sách lịch sử, tìm đến các di tích, các nhân chứng lịch sử, đồng thời với sự hướng dẫn hỗ trợ của giáo viên xây dựng nên chất liệu hoàn chỉnh cho cuốn sách. Nhờ đó cuốn sách có kết hợp giữa lời văn và hình ảnh làm tăng tính thuyết phục và hấp dẫn với người đọc. Nói về việc sưu tầm tư liệu cho cuốn sách, em Hoàng Mai Phương cho biết.
Để xây dựng được cuốn sách thì chúng em đã tìm hiểu tại thư viện của nhà trường, tìm kiếm các đầu sách mới về lịch sử hoặc là giáo dục địa phương huyện Trấn Yên. Cùng với đó chúng em đã sưu tầm tài liệu bằng cách là đi trải nghiệm thực tế, tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử hay là những hiện vật của huyện Trấn Yên. Chúng em còn tham khảo trên các nền tảng mạng Internet là cổng thông tin điện tử huyện Trấn Yên và cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái để khai thác được nhiều nguồn thông tin hấp dẫn hơn. Cùng với đó thì chúng em có tham khảo và đi mượn hoặc là sưu tầm những cái tài liệu từ giấy là của Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Trung tâm huyện. Từ những cái chất liệu như thế thì chúng em đã xây dựng cuốn sách của mình.
Khác sách giấy với những hạn chế về phương thức thể hiện, cuốn sách điện tử Trấn Yên quê hương thu hút người đọc nhờ giao diện và cách thiết kế bố cục bắt mắt. Trên nền tảng của công nghệ, Khánh Ly và Hoàng Phương đã tận dụng các thế mạnh của Internet, sử dụng các phần mềm đồ họa, chỉnh sửa bố cục, tranh ảnh sao cho hài hòa, đem lại những bức ảnh 3D, tạo cảm giác chân thật nhất. Em Mai Phương cho biết thêm.
Bọn em gặp rất nhiều khó khăn ở trong công việc thiết kế. Thứ nhất là bọn em sử dụng cái trang miễn phí, cho nên là đồ họa sẽ không sinh động. Với lại kiến thức của bọn em thì bọn em không phải là một người thiết kế đồ họa, nên là bọn em chỉ thiết kế theo những gì mà bọn em nhìn thấy hợp mắt thôi ạ. Cùng với đó thì cái thiết kế đấy đôi khi nó sẽ bị rời rạc những cái trang của bọn em với nhau, thì bọn em lại phải sử dụng những cái nền tảng khác để liên kết nó lại. Để mà khắc phục những cái khó khăn đấy thì chúng em phải nhờ đến các anh chị đã từng thiết kế hoặc là các thầy cô giáo dạy bộ môn tin học để giúp bọn em triển khai cuốn sách được hoàn thiện hơn.
Ngay sau khi được hoàn thành, cuốn sách Trấn Yên quê hương đã được đưa vào áp dụng và giảng dạy những tiết học ngoại khóa tại trường Trung học Thông Lê Quý Đôn và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực của thầy cô giáo và học sinh. Để tăng khả năng truy cập vào cuốn sách trên các nền tảng, hai em Khánh Ly và Mai Phương đã hoàn thiện quy trình cấp mã QR cho cuốn sách, đảm bảo cho người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm sách trên các ứng dụng. Đánh giá về hiệu quả của cuốn sách điện tử, thầy giáo Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học Thông Lê Quý Đôn cho biết.
Giá sách điện tử cũng là một cái giá rất là hay, thực ra là tính rất là mới. Bởi vì hiện nay thì là chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó thì là cái giáo dục lịch sử địa phương là một trong những cái phần nội dung rất là quan trọng. Trong khi đó thì hiện nay thì là cái việc mà người dân nói chung và học sinh nói riêng ấy tiếp cận với lại cái lịch sử địa phương rất là ít. Đấy, bởi vì nó không có tư liệu. Thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi cũng đã trao đổi với lại một cái nhóm học sinh, một nhóm tác giả là một cô giáo lịch sử ấy, là nghiên cứu để mà làm nào đó để đưa sách điện tử, đưa cái tư liệu lịch sử địa phương đến với lại đông đảo các em học sinh trong trường nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung. Và từ đó thì là cái ý tưởng sách điện tử ra đời. Và hiện nay thì là cái sách điện tử đó thì theo chúng tôi thì là cũng đang quảng bá được một là cái lịch sử địa phương, đồng thời là cũng sẽ dần dần quảng bá để mà phát triển cái du lịch theo cái tinh thần của tỉnh ủy.
Vượt qua những giới hạn thông thường của suy nghĩ về sách, Mai Phương và Khánh Ly đã có trong tay thành công từ dự án khoa học đầu tiên về sách điện tử. Học mà chơi, chơi mà học, đôi bạn trẻ đã biến ý tưởng thành hiện thực nhờ việc bắt tay và tích cực lao động sáng tạo. Không cần mất chi phí lại vẫn có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một phương tiện duy nhất truy cập được Internet. Giá trị cuốn sách đem lại không chỉ là những kiến thức được tích học trong từng trang mà còn lan tỏa tình yêu về lịch sử quê hương đất nước để mỗi bạn trẻ ý thức hơn về cội nguồn và sức mạnh dân tộc. Đồng thời khẳng định tuổi trẻ hôm nay đang làm chủ công nghệ thông tin, bắt kịp với xu hướng phát triển của công nghệ 4.0.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp bền vững. Chú trọng sản xuất theo hướng an toàn không chỉ đảm bảo thu nhập cho người dân mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, phương pháp này đã và đang thu hút nhiều người dân trên địa bàn áp dụng và trở thành xu thế trong phát triển nông nghiệp sạch của địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Gia đình bà Nguyễn Thị Ánh Hồng ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã áp dụng quy trình trồng cây ăn quả theo hướng an toàn từ 3 năm trở lại đây. Khác với cách canh tác thông thường như trước đây, trồng cây theo hướng an toàn, bà Hồng không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chất kích thích sinh trưởng. Sau thời gian canh tác, bà Hồng nhận thấy ưu điểm của phương pháp này là bảo vệ sức khỏe của người trồng và bảo vệ môi trường cũng như nâng cao giá trị sản phẩm. Theo bà Hồng, mặc dù canh tác cây ăn quả theo hướng an toàn, năng suất của cây trồng có giảm hơn so với trước đây, tuy nhiên giá trị mà nó mang lại thì lại lớn hơn rất nhiều. Bà Hồng chia sẻ.
Đối với gia đình nhà tôi ấy, là diện tích đất thì rất là rộng. Thế mà phát triển kinh tế thì nói chung là nhiều cây, nhiều các loại cây. Cây ăn quả. Trong đó là có bưởi, ổi, chanh. Tôi thấy cái việc này là coi như là làm trồng cây ăn quả này ấy, mà mình làm được cái môi trường sạch này ấy, thì là đảm bảo cho cái người dân người ta ăn uống tiêu thụ là sức khỏe đảm bảo.
Vụ đông năm nay, gia đình ông Bùi Văn Trung, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái trồng 3 sào rau an toàn. Trong đó chủ yếu là bắp cải, su hào, cải nương, cải ngọt, rau ngót. Nhờ được tham gia vào các lớp tập huấn về sản xuất an toàn, gia đình ông Trung đã biết phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc bảo vệ thực vật, dạng sinh học, có thời gian cách ly ngắn, sử dụng phân chuồng ủ hoai mục để bón lót cho rau. Nhờ vậy mỗi sào gia đình ông Trung cũng thu từ 3 đến 3,5 tấn rau các loại, trừ chi phí cũng mang về nguồn thu khoảng 15 triệu đồng trên sào. Ông Trung chia sẻ.
So với trước đây là gọi là canh tác mà để cái chưa được hướng dẫn ấy. Thì ngày xưa trước ấy là chỉ có làm tự do, tức là ai có bãi đất nào thì người ta làm việc đó. Thế cái thứ hai là tưới nước phân rồi phun thuốc thực vật nó vô tội vạ ra. Nhưng được từ 2016 đến giờ là được sự quan tâm của từ thành phố tỉnh cho đến xã. Đấy, có những lớp mở tập huấn để cho bà con được tập huấn học phương thức để làm cái rau an toàn thì là người ta nắm được.
Ông Trung cũng giống như hơn 20 hộ dân trong hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã từng bước thay đổi nhận thức trong quá trình sản xuất rau an toàn. Từ chỗ canh tác truyền thống như trước thì giờ đây các hộ dân đã nắm vững các kỹ thuật canh tác từ xử lý đất trồng, chăm sóc, bón phân, phòng bệnh, thu hoạch và bảo quản rau đúng quy định. Ông Trung cho biết thêm.
Cái rau an toàn ấy thì thực ra là nó chỉ là cái khâu thứ nhất là về nguồn nước. Không được tưới những loại nước giả như nước phân, nước rau là không được tưới. Phân chuồng phải là ủ mục. Rồi trong cái đó là khi chăm bón thì đa phần là để thuốc cái thuốc diệt cỏ là dân không hoàn toàn không được phun. Cái thứ ba nữa là khi nếu phun thuốc để coi như gọi là có sâu bệnh ấy thì mình phun thì với điều kiện là cách ly coi như phải khoảng đúng theo qua cái thời gian quy định của trong cái nhãn bao bì thuốc rau an toàn này. Thì những người tiêu dùng ấy thực ra là cực kỳ yên tâm luôn.
Song song với lĩnh vực trồng trọt, trong lĩnh vực chăn nuôi, Đảng ủy chính quyền xã Văn Phú cũng tuyên truyền khuyến khích và hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm giảm tỷ lệ bệnh, bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng thu nhập. Có thể thấy nhờ đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn, đến nay xã Văn Phú đã tổ chức xây dựng được 2 chuỗi cung ứng nông sản an toàn là chuỗi giá trị sản phẩm chanh Tứ Thời Văn Tiến và chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. Mặc dù mới được công nhận, song cả 2 chuỗi sản xuất đã và đang phát triển cả về quy mô, sản lượng cũng như thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, giá trị sản phẩm trong chuỗi được nâng lên, giá thành sản phẩm cao hơn với giá ngoài thị trường từ 10 đến 20%. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú cho biết thêm.
Thế mạnh sản xuất nông nghiệp địa phương xã Văn Phú hiện nay thứ nhất là có một số các cái mô hình về trồng cây ăn quả và trồng rau an toàn. Đặc biệt là trồng rau an toàn thì hiện nay thì bà con đang hướng đến là cái trồng rau an toàn sạch để đáp ứng với cái nhu cầu thiếu của thị trường. Và từ đó thì tạo ra được một cái thương hiệu, hai nữa là một cái mà có cái đầu ra ổn định cho bà con và tăng cái thu nhập. Và năm nay thì với cái giá rau thì hiện nay thì cũng đang rất ổn định. Nên là bà con nó có cái thu nhập ổn định từ cái sản phẩm của mình làm ra.
Thời gian tới để tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, xã Văn Phú sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ngành mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho nông dân, trọng tâm là tập huấn trồng trọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị nông sản an toàn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới các siêu thị, cửa hàng nông nghiệp sạch tại thành phố Yên Bái nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabai. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.